Bình thường mà mình hay có cái suy nghĩ sai lầm đó, tức là trong đời sống hàng ngày của mình, khi mà mình làm việc ha, khi mình làm việc thì mình thấy mình mệt, cái mình nằm mình nghỉ hay là mình ngồi mình nghỉ, phải không? Thì khi mà mình nghỉ bình thường như vậy thì có thể là một lát cái mình sẽ thấy nó khỏe khỏe đó, một lát mình thấy nó đỡ hơn. Nhưng mà trong những cái ngày này á, trong những cái ngày này thì nó phải để ý nha. Trong những ngày này thì mình phải để ý. Tại sao? Có khi mình thấy mệt như vậy nhưng mà mình phải đi tới đi lui, phải xoa bóp, phải vận động thì mình mới khỏe. Còn ngược lại, mình càng nằm bao nhiêu thì mình sẽ mới mệt bấy nhiêu. Chỉ ngoại trừ khi mình đứng lên ngồi xuống mà mình thấy hoa mắt, chóng mặt, say sẩm thì lúc đó mình mới được ngồi xuống, hay là nằm xuống khoảng chừng 5-10 phút rồi đứng lên chậm chậm. Nhưng mà khi mình thấy nó mệt mỏi, tay chân nó đau nhức các khớp hay là nó như là không có đủ năng lượng á, thì ngược lại mình phải vận động, phải đi tới đi lui, phải tập thể dục. Lý do tại sao? Ngày hôm qua mình đã nói rồi, tức là cái ngày hôm qua là cái ngày bắt đầu nó sẽ tổng vệ sinh mạnh nhất bao nhiêu rác rưới trong người mình, bao nhiêu chất cặn bã độc tố là nó thải ra liền. Tại vì nó biết cơ hội của nó mấy mươi năm mới có một lần, mà có thể là mình sẽ thay đổi ý kiến liền ngay lập tức, thì nó sẽ mất cơ hội. Do vậy mà tất cả mọi ngóc ngách trong con người của mình, trong nhà của mình là nó sẽ thải hết rác rưới chất độc cặn bã ra. Thành ra nếu như mà mình không có vận động để nó tiếp tục, nó đẩy ra hết cả bên đường đại lẫn đường tiểu hay là đường mồ hôi, thì như vậy nó sẽ còn ứ đọng lại trong người mình. Thì như vậy cái chất độc đó nó sẽ làm cho người mình bị nhức mỏi ha, nó làm cho người mình bị mệt. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng 3 ngày nay mình không có đưa vào năng lượng nhiều, thành ra nó sẽ phải lấy năng lượng từ hai nguồn. Nó lấy năng lượng từ hai nguồn. Cái nguồn thứ nhất là nó lấy năng lượng từ ở bên trong cơ thể của mình, lấy năng lượng từ bên trong cơ thể của mình. Và năng lượng từ bên trong cơ thể của mình là nguồn thứ nhất, năng lượng từ bên ngoài là nguồn thứ hai. Và khi nó lấy năng lượng như vậy thì nó cũng theo đúng cái nguyên tắc, nó cũng phải theo đúng cái nguyên tắc là 4 loại thức ăn. Thay vì bình thường ở ngoài của mình á, khi mà mình đưa thức ăn vào, nếu mà mình đưa đầy đủ cái tầng thứ nhất thì nó sẽ không có cơ hội đi lên cái tầng thứ hai, thứ ba và thứ tư. Nhưng mà khi mình không đưa cái tầng thứ nhất này vào đủ thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ đi lên cái tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư để nó bù đắp. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta không có năng lượng vào thì nó sẽ lấy ở bên trong nữa. Mấy hôm nay mình không đưa bên ngoài thì nó phải bắt buộc nó lấy bên trong. Thì lấy bên trong nó lấy từ ở đâu? Lấy bên trong nó sẽ lấy từ hai cái nguồn chính yếu nhất. Cái nguồn thứ nhất là nó lấy căn bản từ trong cái đường ruột của mình theo cái thói thường. Là thay vì bình thường mình sẽ đưa cái thực phẩm vào, phải không? Nhưng mà hôm nay mình không đưa thực phẩm thì nó sẽ đi dọc hết cái con đường này để nó tìm xem cái gì nó có thể sử dụng được. Theo cái nguyên tắc năng lượng từ tầng thấp đến tầng cao, từ cái thô đến cái tế. Thành ra nó lục hết tất cả dọc theo con đường này những cái tế bào già, những cái tế bào cũ, những tế bào hư, những con vi sinh nào mà không có thuận lợi, không có giúp cho cơ thể, thì nó sẽ nắm đầu, nó lượm hết về, nó chuyển hóa lại ha, nó recycle lại để nó sử dụng. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình sạch sẽ hơn, mà nó cũng sẽ lấy hết tất cả những cái chất dư thừa trong người mình. Thì đó là trong cái hệ tiêu hóa bài tiết này. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng năng lượng của chúng ta cũng dự trữ ở trong cơ bắp. Năng lượng của chúng ta cũng dự trữ trong cơ bắp. Thành ra nếu chúng ta không chịu vận động, nếu chúng ta không chịu vận động thì nó sẽ không đẩy ra, nó sẽ không đẩy cái năng lượng dự trữ đó ra. Thành ra trong những ngày này mình muốn đẩy hết tất cả những cái năng lượng dự trữ ra, mình muốn đẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra. Thì dự trữ ở trong này càng được đưa ra nhiều bao nhiêu, tức là mình còn có sự vận động, thì như vậy cái năng lượng dự trữ đó sẽ được đẩy ra cho mình, và mình sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi hay là quá suy nhược vì không đủ năng lượng. Và cũng khi mình vận động như vậy thì tất cả những cặn bã độc tố rác rưới nó sẽ được đẩy ra ngoài, nó sẽ không nằm lại trong cơ bắp xương khớp mình hay là trong máu. Thành ra nó cũng sẽ không làm cho mình bị sốc, bị mệt mỏi, bị đau nhức. Thành ra trong những ngày này, chỉ ngoại trừ khi nào mình đứng lên ngồi xuống mà mình thấy xây sẩm chóng mặt, hoa mắt, nhà cửa quay mòng mòng thì mình mới được quyền ngồi xuống hay là nằm xuống 5-3 phút rồi đứng lên thì chậm. Còn ngoài ra là mình phải cố gắng tập di chuyển, tập vận động, tập xoa bóp, đặc biệt là khi nào mình thấy mình hơi bị thiếu năng lượng. Và khi mình đi tới đi lui cũng vậy, cố gắng không ở trong nhà mà chúng ta phải đi ra ngoài. Chúng ta phải đi ra ngoài. Cái môi trường ở bên ngoài nó càng mát mẻ bao nhiêu, nó càng thông thoáng bao nhiêu, nó càng tự nhiên bao nhiêu, thì như vậy mình có cái nguồn năng lượng của xúc thực và tư niệm thực nhiều bấy nhiêu. Còn mình ngồi trong nhà nó tù túng, nó chật chội, toàn là những cái màu sắc, cái mùi hương giả tạo không. Còn khi mình ra bên ngoài là tất cả những cái màu sắc, mùi hương, âm thanh, cho tới cái năng lượng, cái sinh khí nó đều là tươi mát, nó đều là thật của vũ trụ, của thiên nhiên hết. Thành ra nó sẽ giúp nuôi dưỡng mình nhiều hơn. Đó, thành ra quý vị nhớ là những người nào mà mình thấy ngày nay, ngày mai trở đi là mình sẽ bắt đầu hầu như nó sẽ không còn cần cái đoạn thực này nữa. Và nó bắt đầu nó đi lên dần. Thì như vậy mình phải đi tới, đi lui, mình vận động, mình hít thở cho nó sâu nha. Mình đi ra ngoài cái chỗ nào vườn cây xanh mát, vân vân. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình có một cái năng lượng sống từ bên ngoài vũ trụ nó tiếp cho mình. Rồi, thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp tới một cái phần nữa nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp tới một cái phần nữa thì nó cũng khá quan trọng. Mà hôm trước chúng tôi có nói với quý vị á, là trong một ngày của chúng ta thì chúng ta có những cái thời điểm nó rất là quan trọng. Một trong những cái thời điểm ngày hôm qua mình nhắc là chúng ta phải tập làm sao nuôi dưỡng mình ở cái giờ ngọ. Quý vị ăn một ngày một bữa, hai bữa, ba bữa hay là năm bữa không cần biết, nhưng mà mình phải làm sao tập từ nay trở đi cái bữa ăn chính nhất trong ngày của mình phải là giờ ngọ. Phải là giờ ngọ. Ăn ít, ăn nhiều không cần biết nhưng mà trước hết phải là cái giờ ngọ này. Rồi, hôm qua mình cũng có nói đến là thời điểm là một vấn đề quan trọng. Kế đến là cách thức. Thì cách thức ngày hôm qua mình nói rồi, tức là khi mình nạp năng lượng vào thì mình phải làm sao mình ngồi cho nó ngay ngắn. Bởi vì con người của chúng ta khi nó đã bị mất quân bình thì nó tạo ra bệnh lý bất an. Do vậy bây giờ chúng ta muốn phục hồi lại thì từ cái thời điểm của chúng ta nó cũng phải cân bằng. Cách thức chúng ta ngồi cũng phải ngay ngắn cân bằng. Và từ cái sự ngay ngắn cân bằng đó nó sẽ đưa đến cái thư giãn cho mình, nó thả lỏng. Thì như vậy thức ăn đi vào nó cũng lẹ làng dễ dàng. Sự chuyển hóa là sự tiếp dịch nha. Sự chuyển hóa hay là sự tiếp dịch của tất cả những cái cơ quan nội tạng, tiêu hóa tuần hoàn nó cũng được di chuyển dễ dàng, thông thoáng. Rồi chúng ta làm các cái thủ tục. Ngày hôm qua mình đã nói đến cái thủ tục trước khi mình ăn mình cần phải làm gì. Có mặt trọn vẹn cho thức ăn, gửi cái năng lượng trân quý chúng ta đưa vào một cách chậm rãi nha. Tỉnh giác, nhai chậm, nhai kỹ, vân vân. Thì đó là cái thời điểm quan trọng nhất trong ngày. Đó là cái thời điểm quan trọng nhất trong ngày. Và ngược lại với nó ngược lại với nó là cái thời điểm nào? Nửa khuya, tức là 12 giờ đêm 12 giờ đêm. Thành ra chúng ta thấy nếu như mình bị lệch hai cái mốc thời gian này là con người của chúng ta cũng sẽ bị thoát ra khỏi hay là bị mất đi cái trạng thái cân bằng. Cái trạng thái của 12 giờ trưa, tức là trạng thái cân bằng trong sự nuôi dưỡng và nạp năng lượng, vận chuyển năng lượng, phân phối năng lượng. Thì khi mình bị mất quân bình cái này, nó cũng sẽ đưa đến bệnh lý. Và từ hai ngày hôm nay mình đã nói rồi, chúng ta đưa vào thức ăn rất là tốt, rất là sạch, rất là đúng, nhưng mà nó không vận chuyển, nó không phân phối thì những thức ăn đó vẫn biến thành rác rưới chất độc như thường. À, chúng ta nhớ cái điều đó, chứ mình đừng có nghĩ rằng mình đưa vào thức ăn dinh dưỡng sạch sẽ là nó tốt lành đâu. Mình đưa vào thức ăn ít ỏi không dư thừa là không có hại. Tức là khi nó vào đến cơ thể mình rồi mà nó không được phân phối đồng đều cân bằng thì nó cũng sẽ sinh ra bệnh lý liền. Huống chi là ngày nay chúng ta đưa vào có xu hướng nhiều hơn nhu cầu cơ thể mình cần thiết. Ngày nay chúng ta đưa vào nhiều dinh dưỡng hơn cái nhu cầu của mình. Và chất càng dinh dưỡng bao nhiêu, khi nó không vận chuyển, nó không sử dụng được thì nó lại càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Ha. Mình cứ nhớ cái ví dụ một miếng thịt, một miếng cơm và một miếng rau, mình để nó ra thì bảo đảm cái miếng thịt nó sẽ sinh vi trùng, sinh giòi, sinh khí hôi, khí độc rất là nhanh và rất là nhiều, nhiều hơn cả cơm và nhiều hơn cả rau. Thành ra mình thường có cái nhận thức sai lầm là nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, dinh dưỡng bao nhiêu tốt bấy nhiêu, là cái đó là cái hoàn toàn không đúng đắn. Ha. Thì như vậy chúng ta thấy cái thời điểm trung đạo buổi trưa là thời điểm làm sao cho cân bằng cái đưa vào và cái phân phối chất dinh dưỡng. Ngược lại cái giờ ban đêm, ha, cái giờ ban đêm là giờ chúng ta cân bằng điều khiển cái vấn đề chuyển hóa đào thải rác rưới độc tố, ha, và chuẩn bị cho một ngày mới. Thành ra ngày nay chúng ta hầu như chúng ta bị mất cái sự cân đối này. Mình thức quá khuya, ha, mình ăn buổi chiều, buổi tối quá trễ. Thức ăn nó muốn ra khỏi hết toàn bộ cái hệ tiêu hóa của mình, nó phải cần tối thiểu là 2 cho đến 4 giờ. Mà mình ăn buổi tối mà 7, 8 giờ thì như vậy làm sao 12 giờ đêm mà nó có thể sạch sẽ được, ha. Và mình không chịu đi nghỉ đúng giờ thì như vậy nó mất đi cái sự cân bằng. 12 giờ khuya là cái mốc chính giữa của ban đêm, thì như vậy mình phải làm sao nghỉ ngơi 10 giờ 10 rưỡi là trễ nhất, để nó có cái thời gian nó thư giãn, nó dọn dẹp ra, nó đào thải hết tất cả những cái rác rưới ra khỏi những cái ngóc ngách. Rồi lúc đó nó mới bắt đầu nó chuẩn bị, nó tổng hợp lại hết tất cả những chất liệu cần thiết cho một ngày mới. Thành ra mình thấy khi mà mình không tôn trọng cái giờ trung đạo của nửa đêm này, thứ nhất về mặt vật chất, tình trạng hiện nay chúng ta bị gì? Tức là tích lũy chất độc cặn bã rác rưới trong người mình quá nhiều. Tại vì cái giờ này là giờ căn bản của nó, để nó gom tụ hết tất cả những cái rác rưới ra khỏi cơ thể của mình. Trong những cái ngóc ngách càng nhỏ bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, thì đây là cái giờ cân bằng nhất. À, thành ra chúng ta thấy chúng ta không tôn trọng cái thời điểm này thì càng ngày con người của chúng ta càng bị tích lũy độc tố rác rưới cặn bã trong người mình quá nhiều. Cái điểm thứ hai nữa là nó sẽ không có chuyển hóa được hết. Và từ cái vấn đề không chuyển hóa này nó tạo ra rất nhiều cái hậu quả sai lầm. Quý vị thấy từ cái vấn đề bên trong, ha, từ cái vấn đề bên trong con người mình, tức là càng ngày mình càng bị đa số mình bị cái bệnh cholesterol, tức là bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, vân vân. Rồi đó là cái thực tế trước mắt nhất. Kế đến là mình bị gì? Mình bị rối loạn hết chức năng của các cái tuyến nội tiết, từ tuyến giáp tràng, ha, cho đến cái hệ miễn dịch của mình, cho đến cái hệ sinh dục nội tiết tố của mình. Thành ra quý vị thấy cái bệnh bướu cổ càng ngày càng gia tăng, cái bệnh ung thư vú, ung thư tử cung, ha, càng ngày càng gia tăng. Hay là chúng ta bị cái bệnh tiểu đường, tức là rối loạn nội tiết tố của tuyến thượng thận, bị căng thẳng càng ngày cũng càng gia tăng. rồi suy giảm miễn dịch từ bên trong cho tới bên ngoài, tình trạng dị ứng càng ngày càng gia tăng, da càng ngày càng xấu. Lý do tại sao? Là tại vì tất cả những cái thực phẩm mình đưa vào, như chúng tôi nói là nó cần phải có tối thiểu là 2 cho đến 4 tiếng nó mới chuyển hóa hết và ra khỏi cái hệ tiêu hóa của mình. Nhưng mà mình đưa thức ăn vào quá trễ, cho dù mình không ăn thịt cá, mình không ăn dầu mỡ, nhưng mà mình đưa vào chất bột và quá trễ, thì cái chất tinh bột đó nó vào, nó biến thành đường, nó vẫn không chuyển hóa được hết, và sau đó nó biến thành chất mỡ, chất béo. Huống chi nữa là mình ăn đồ chiên, đồ xào, mình ăn chất dầu, chất mỡ, chất đạm, chất thịt quá nhiều, thành ra nó sẽ không xử lý được hết trong một cái khoảng thời gian quá ngắn như vậy. Và cái thời gian buổi tối nó sẽ ngược lại với thời gian ban ngày. Vũ trụ nó vận động ban ngày, không riêng gì mình, cả cái vũ trụ này nó hoạt động vận động ban ngày, thành ra nó cần có năng lượng để cung ứng cho sự vận hành đó. Và như vậy cái thời gian ban ngày là thời gian hấp thụ năng lượng, ngược lại cái thời gian ban đêm là thời gian nó nghỉ ngơi, nó tĩnh lặng, thành ra nó không hấp thụ năng lượng mà nó chỉ đào thải rác rưởi. Thành ra bây giờ mình làm ngược lại, mình bắt nó hấp thụ năng lượng thì nó sẽ không làm được, mà mình không cho cái con đường nó đào thải ra. Thành ra khi mà mình nuôi dưỡng mình buổi tối mà quá trễ quá nhiều, tức là mình làm tổn hại cả hai mặt, chất dinh dưỡng vừa không hấp thụ được mà cạnh bã rác rưới lại không thải ra được, mình cản trở cái đường của nó. Cái giờ buổi tối của nó chỉ là giờ đào thải ra rác rưới cạnh bã, tức là nó xả ra mà xả chất độc, chất cặn bã, vì từ trường buổi tối là từ trường âm ra, thành ra nó chỉ đi ra, nó chỉ đi ra chất cặn bã độc tố thôi, chứ nó cũng không thể đi ra được cái chất dinh dưỡng nữa đó. Còn buổi ngày là giờ nó vận động, là giờ dương nó đi vào, và dương thì nó phải hấp thụ những cái gì tốt đẹp tích cực. Thành ra buổi sáng sớm của mình mà mình không đi vệ sinh để xả ra được cái chất cặn bã độc tố, thì như vậy mình sẽ không đưa được vào cái thức ăn mới, cái năng lượng mới đó. Thành ra chúng ta thấy càng ngày mình càng bị trật đường rầy hết là như vậy. Thì trở lại cái ban đêm, khi mà chúng ta không cho nó đủ cái thời gian để mà nó chuyển hóa hết tất cả những cái thực phẩm mà mình đưa vào, thì như vậy những cái thực phẩm đó nó sẽ biến thành rác ha. Mà nó lại làm cản trở cái sự chuyển hóa đào thải cái rác rưới nữa. Thành ra càng ngày mình càng bị chất độc, chất cặn bã nó tích lũy nhiều trong người mình là như vậy. Thành ra từ chất dinh dưỡng nó đã biến thành rác rưới cặn bã rồi, rồi thêm những cái rác rưới cặn bẩn trong con người của mình, trong quá trình chuyển hóa của mình nữa. Thành ra cứ thế càng ngày nó càng tích tụ lên. Rồi quý vị biết rằng toàn bộ cơ thể con người mình toàn bộ cơ thể con người của mình thì nó luôn luôn được tạo bởi nhiều hệ thống khác nhau. Nhưng mà hôm trước mình nói cho dù nó là hệ tuần hoàn tiêu hóa, bài tiết, thần kinh, tim mạch, xương khớp vân vân, nhưng mà mình nhìn chung lại thì chúng ta được phối hợp bởi hàng tỷ tế bào, hàng tỷ tế bào. Và mỗi một tế bào, đừng có nói gì bên trong, chỉ cái hàng rào biên giới bên ngoài, cái màng bao của nó không thôi, nó cũng phải được phối hợp từ những cái chất béo mà cái tên khoa học của nó gọi là lipoprotein đó. Thì như vậy mỗi một cái tế bào, cái màng bao của nó đều có cái chất béo trong này cả. Nếu khi mà mình có được cái chất béo đúng, nếu như mình có được cái chất béo đúng, tức là cái thời điểm mình ăn vào, cái thời điểm mình ăn vào nó phải có đủ thời gian từ 4 tiếng 3 đến 4 tiếng để nó chuyển hóa, thì như vậy nó mới có thể đem hết tất cả những cái chất dinh dưỡng của mình biến thành cái chất béo đúng đắn. Thì như vậy các tế bào của mình nó mới được vững mạnh, nó mới làm việc đúng chức năng của nó. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy cái thời gian của mình ăn, mình không cho nó đủ cái thời gian để nó chuyển hóa, thấy không? Thành ra các cái thức ăn của mình, các cái thực phẩm của mình, các cái chất béo của mình không được chuyển hóa đúng. Do vậy mà không riêng gì mỗi một tế bào, mà toàn bộ cơ thể của mình được kết hợp với hàng tỷ tế bào, cái biên giới của nó đã bị hư rồi, nó đã bị sai rồi. Thành ra ngay giữa các tế bào với nhau, cái sự truyền thông của nó vượt qua cái biên giới đó, nó cũng đã không đúng đắn, đã nhầm lẫn, đã khiếm khuyết. Rồi cho đến bên ngoài cũng vậy, cho đến bên trong cũng vậy. Nếu chúng ta nhìn cái hàng rào bên trong, cái hàng biên giới bên trong, thì như vậy, nếu cái biên giới này mà không được thiết lập chặt chẽ, không được kiểm soát kỹ lưỡng, thì những cái chất cặn bã độc tố, những con vi sinh này, nó có thể thấm sâu vào trong máu của mình. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn ở bên ngoài, cái hàng rào bên ngoài của mình là cái lớp da bảo vệ của mình, cũng vậy, nó cũng được cấu tạo từ cái chất béo là cái lipoprotein đó. Thành ra khi mà cái chất liệu tổng hợp nó không đúng thì như vậy cái da của mình cũng càng ngày nó càng bị khô, bị nứt, bị hư, nó không giữ được. Thành ra cái năng lượng bên trong cũng không được gìn giữ, nó sẽ thoát ra bên ngoài. Những cái chất cặn bã độc tố vi sinh nó cũng sẽ thấm vào bên trong. Các bạn thấy chưa? Thành ra đây là mình mới nhìn có hai cái biên giới, một cái biên giới trong cùng nhất và cái biên giới ngoài cùng nhất thôi. Huống chi là nó có luôn luôn liên kết rất là nhiều cái biên giới giữa mạch máu với cơ bắp, giữa các cơ quan nội tạng với nhau. Thành ra nó không có một cái sự bảo vệ kỹ lưỡng cho từng đơn vị, từng khu vực một. Và mình thấy đó là lý do tại sao bệnh dịch, tất cả những chất độc nó lan tràn, nó thẩm thấu một cách rất là dễ dàng, nó không có được kiểm soát chặt chẽ. Và từ bên ngoài cũng vậy, mình thấy cái da của mình càng ngày nó càng xấu đi, nó khô đi. Rồi bị cái gì nữa? Quý vị thấy tình trạng dị ứng của mình càng ngày càng gia tăng, phải không? Tức là cái hàng rào bảo vệ nó không còn mạnh mẽ, nó không còn nghiêm chỉnh nữa. Thành ra mình bị dị ứng đủ thứ hết. Đó, thì đó là cái thứ nhất về cái cấu tạo, về cấu tạo cơ sở vật chất của mình, các cái hàng rào, các cái biên giới. Thì như vậy tất cả những cái đó nó đều cần thiết cái chất béo, mà cái chất béo mình cung cấp cho nó không đúng. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết tất cả những cái tuyến nội tiết của mình, chẳng hạn như mình có tuyến giáp tràng, tuyến miễn dịch, rồi tuyến các cái tuyến của hệ tiêu hóa, hệ sinh dục, hệ bài tiết, vân vân. Tất cả những cái chất dịch hay là tất cả những cái nội tiết tố đó, nó đều được tổng hợp căn bản từ cholesterol, tức là từ chất béo. Mà bây giờ mình tất cả những cái cholesterol, những cái chất béo của mình đưa vào đều sai lầm hết, đều không đúng đắn hết, thì như vậy làm sao mà nó có thể tổng hợp được các cái nội tiết tố của mình đúng đắn được, phải không? Mà nội tiết tố không đúng đắn thì như vậy làm sao chức năng hoạt động của các cơ quan bộ phận đúng đắn được? Tại vì nó là nguyên liệu để cho các cơ quan bộ phận sử dụng. Thành ra chúng ta thấy từ cái nền tảng căn bản nó đã sai rồi, thì như vậy tất cả những cái phụ thuộc vào nó sẽ hư hỏng, sẽ sai hết. Thành ra chúng ta bị một loạt, ngày nay là chúng ta thấy từ cái bệnh ăn uống không đúng, đào thải chất độc không đúng, thì cái việc tổng hợp chất béo của chúng ta không đúng, chúng ta bị bệnh cao cái cholesterol toàn phần, rồi cao cái cholesterol xấu, cao cái triglyceride, vân vân. Thì tất cả những cái đó đều là chất liệu để tổng hợp tế bào, nó đều là chất liệu căn bản để tổng hợp các nội tiết tố, mà bản thân nó đã hỏng rồi, bản thân nó đã sai lầm rồi, thì làm sao các tế bào chức năng nó hoạt động đúng được? Các cái nội tiết tố là các cái nguyên liệu của nó để điều khiển các cái hoạt động, làm sao đúng được, thấy chưa? Thành ra chúng ta phải điều chỉnh lại từ cái căn bản, chứ chúng ta không thể điều chỉnh bên ngoài được. Mình điều chỉnh bên ngoài chỉ là cái ngọn thôi. À, cái gốc mà mình không điều chỉnh thì nó cứ thế và nó sinh ra bệnh lý. Thành ra chúng ta thấy cái thời điểm nửa đêm này, cái thời điểm nửa đêm này là cái thời điểm cực kỳ quan trọng. À, mình phải duy trì cái tình trạng cân bằng cho nó, bảo hộ nó, chăm sóc nó, thì mình mới có thể có được cái con người sạch sẽ, khỏe mạnh và có được cái năng lực. Tại vì tất cả những cái chất độc đều được chuyển hóa căn bản ở cái giai đoạn này là chủ yếu nhất. Rồi đến sau khi mà nó chuyển hóa hết tất cả những cái cách cặn bã độc tố rồi, thì nó sẽ bắt đầu nó chuẩn bị, nó tổng hợp lại những cái chất liệu mới cần thiết cho một ngày. Nếu mà mình đưa thức ăn vào buổi sáng sớm này, cái này chỉ là cái nguyên liệu thô trên cái lệnh của những anh chàng nội tiết tố này mà thôi. Tức là nó vẫn là cái phần trên ngọn ngành. À, còn nếu cái nội tiết tố là những cái chất liệu căn bản để điều khiển hoạt động của các cơ quan bộ phận bên trong nó, từ cái chất liệu được tổng hợp ở đây. Thành ra nếu cái này mà không đúng, thì giờ mình có đưa vào cái thức ăn ở bên ngoài đúng, nó cũng không có bảo đảm cho mình được hoàn toàn mạnh khỏe. Đó, thành ra chúng ta thấy cái này là cái sai lầm lớn nhất ngày nay, khi mà mình không có hiểu, mình không có tôn trọng, không có hỗ trợ cho nó. Và chúng ta thấy là trong cái sự thực tập của những bậc thánh ngày xưa hay là những người tri thức đó, là người ta không bao giờ mà người ta thức khuya cả. Cái người nào mà không có ăn trễ, không có thức khuya, thì lúc đó mình mới hy vọng là mình có được một cái con người sạch sẽ, mạnh khỏe, tinh anh. Còn nếu mình ăn trễ, mình thức khuya, thì không cách nào mà mình giữ được cái con người mình sạch sẽ, mình giữ được con người mình khỏe mạnh hay là có trí tuệ, tinh anh cả. Thì như vậy chúng ta thấy cái giờ khuya này nó của gan và mật, ha, nó của gan và mật. Thì như vậy chúng ta phải tìm hiểu cái lý do tại sao nó quan trọng đến mức độ như vậy. Ha, tại sao nó quan trọng đến mức độ như vậy, và tại sao những bậc thánh hiền người ta phải giữ gìn bảo hộ nó hầu như tuyệt đối. Không bao giờ ở cái giờ nửa đêm, từ 10 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng là không được đụng đậy, không được hoạt động, không được làm gì cả. Thì chúng ta phải xem lại thử coi chức năng và vai trò của nó như thế nào. Trở lại trong cái đồ hình này, mình thấy cái giờ nuôi dưỡng của mình căn bản là vào giờ ngọ. Căn bản là vào giờ ngọ. Thì cái bộ phận mà hoạt động mạnh mẽ nhất trong cái thời điểm này là não bộ, tức là bộ chỉ huy của hệ thần kinh, là ông chủ tối cao của mình. Tim mạch là ông chủ của hệ tuần hoàn. Thì như vậy chúng ta nhìn xem thử coi, tim mạch, trái tim mình nó vẫn còn bé, ha. Não bộ của mình, phần não của mình vẫn còn nhỏ. Tất cả trong cơ thể mình, tim, gan, phèo, phổi, ruột, óc, không có một cái cơ quan nào lớn và nặng bằng cái lá gan của mình cả. Thì như vậy, mình phải xem thử coi cái bộ chỉ huy mà nó càng lớn bao nhiêu, ha, thì như vậy quân của nó, nhiệm vụ của nó càng to tát, càng nghiêm trọng, càng quan trọng bấy nhiêu. Kể cả cái não bộ của mình là bộ chỉ huy tối cao mà còn không lớn như vậy, kể cả trái tim là ông chủ của bộ tuần hoàn cũng rất là quan trọng như vậy, mà kích thước còn không lớn, cân nặng lại không nặng bằng lá gan. Thì như vậy mình thấy rằng cái lá gan này nó chịu bao nhiêu cái trách nhiệm, ha, và cái trách nhiệm của nó lớn đến mức độ nào, ha, điều khiển công việc nó quan trọng đến mức độ nào. Thành ra ở đây trở lại là chúng ta nhìn xem trong cơ thể của mình nó có 12 tạng phủ, tức là 6 phủ 6 tạng, thì tương ưng như vậy nó sẽ đi ra 12 kinh mạch, 12 hệ thống tuần hoàn, bài tiết, thần kinh, miễn dịch, xương khớp, ha, tiêu hóa, vân vân. Thì như vậy cái gan của mình, ha, cái gan của mình nó phải làm việc rất nhiều. Trước hết là nó làm việc cho cái hệ tiêu hóa, phải không? Mình ăn thức ăn, thức uống vào, nó sẽ phải làm sao điều tiết ra các cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa để chuyển hóa và xử lý thức ăn. Nếu mình ăn thức ăn cực kỳ dinh dưỡng mà nó không tiết ra men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, thì cái thức ăn cực kỳ dinh dưỡng đó cũng không sử dụng được và biến thành rác. Càng dinh dưỡng bao nhiêu, càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Thành ra, cái nhiệm vụ quan trọng trước nhất của nó là nó làm việc cho hệ tiêu hóa, tiết ra men tiêu hóa và dịch tiêu hóa để biến hết tất cả những thức ăn đó thành ra một cái chất liệu dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể mình. Thứ hai, nó làm việc cho hệ bài tiết. Tức là mình muốn thải hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra khỏi cơ thể mình, cũng một phần tác động từ nó. Nếu không có nó để tiết ra các cái dịch, thì cái việc bài tiết cặn bã độc tố ra khỏi cơ thể của mình nó sẽ bị giới hạn. Đó là cái hệ thống thứ hai, nó phải chịu trách nhiệm. Hệ thống thứ ba, nó phải chịu trách nhiệm là hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn. Thì như vậy quý vị thấy, cái hệ tuần hoàn của mình nó là một cái hệ thống khép kín. Máu và huyết tương nó di chuyển trong cái hệ tuần hoàn này phải hoàn toàn kín, không có được thở. Hệ hô hấp có thể thở, hệ tiêu hóa có thể thở, hệ bài tiết có thể thở, vân vân. Nhưng mà cái hệ tuần hoàn này mà nó hở ra là mình thoát dịch, thoát khí là mình chết. Mình mất máu, mất khí là mình chết. Thành ra cái hệ tuần hoàn này nó luôn luôn được bảo vệ để khép kín. Thì cái một trong những chức năng của gan là làm sao tạo cái hệ thống mạng lưới để giữ gìn cho các cái đường ống này nó đừng có bị vỡ. Rồi giả sử như vì một lý do gì đó nó bị vỡ, thì gan cũng phải chịu trách nhiệm tạo yếu tố đem tới đóng nút nó lại, hàn nó lại, không cho nó bị thoát ra. Cái đó cũng là từ gan. Rồi làm sao cho các tế bào máu mà nó di chuyển một cách tự do, nó đừng có dính chùng, dính cục, hay là đừng có quá thưa thớt, nó chạy quá nhanh. Cái đó cũng chức năng từ gan điều khiển. Rồi mình thấy khi nào mà cái người mình mà chỗ nào nó bắt đầu nó lạnh thì nó tê và nó teo, phải không? Để điều khiển cái thân nhiệt của mình. Đó, cũng từ gan mà ra. Thành ra gan nó làm rất nhiều nhiệm vụ trong cái hệ tuần hoàn này. Thì đó là cái hệ thống thứ ba, nó phải chịu trách nhiệm. Hệ thống thứ tư là hệ miễn dịch. Bởi vì mình biết rằng trong thức ăn, thức uống của mình nó có rất nhiều cái chất độc, phải không? Những cái hóa chất, ngay cả khi mình chế biến không đúng cách thì chất dinh dưỡng cũng biến thành chất độc. Thành ra để bảo vệ cho cơ thể mình thì khi mình ăn vào, nó phải làm sao chuyển hóa lại thành cho bớt độc. Thành cho bớt độc. Nếu như nó không có đủ sức khả năng để mà chuyển hóa bớt độc thì ngay lập tức mình ói ra liền. Nó tạo cái áp lực, nó đẩy cho mình ói. Rồi nếu như mà nó đã qua khỏi cái phần bao tử gan mật này rồi mà nó thấy nó không đủ sức để mà chuyển hóa, thì nó tạo cái áp lực, nó tống ra, nó bắt mình đi tiêu chảy liền. Đó là một cái cơ chế rất là tự nhiên của cơ thể. Nhưng nếu trong cái khả năng chuyển hóa của nó thì nó sẽ tiếp nhận rồi nó chuyển hóa thành ra bớt độc trước khi nó thải ra bình thường hàng ngày, hay là trước khi nó đưa qua máu. Thì như vậy đó là cái trách nhiệm bảo vệ của nó, gọi là hệ miễn dịch. Đó là gan. Ngoài ra nó cũng tham gia vào việc tạo ra những cái chất miễn dịch với cái hệ miễn dịch của mình nữa. Thành ra chúng ta thấy đó là cái hệ thống thứ tư, nó phải chịu trách nhiệm. Hệ thống thứ năm là hệ thống cơ bắp, gân, dây chằng. Tức là bây giờ mình muốn cho cơ bắp của mình nó rắn chắc, những sợi gân, những sợi dây chằng của mình nó dẻo dai, đều do cái gan này nó chịu trách nhiệm cả. Khi cái gan của mình mạnh thì cơ bắp của mình cứng cáp, dây chằng của mình dẻo dai, mình hoạt động nó không có gì cả. Nhưng mà khi nó yếu là mình bắt đầu thấy đau, thấy nhức, lấy co rút, lấy bị chuột rút gọt bẻ, vân vân. Đó là cái hệ thống thứ năm nó phải chịu trách nhiệm. Và cuối cùng là hệ thống thứ sáu. Hệ thống thứ sáu nó phải chịu trách nhiệm là cái hệ thần kinh và tim mạch. Hệ thần kinh và tim mạch, tức là nó làm cho mình được bình an, hay là nó làm cho mình được hưng phấn, nó làm cho các tín hiệu được phát ra một cách mạnh mẽ, hay là nó làm cho các tín hiệu được thư giãn. Thì tất cả đó là sáu cái hệ thống mà cái lá gan mật này phải chịu trách nhiệm. Thì như vậy quý vị thấy một mình nó mà nó đảm nhiệm hết 50% các hệ thống cơ quan quan trọng trong con người mình rồi, thì như vậy đâu có đơn giản đâu. Nếu mà mình một lúc mình làm một việc và một lúc bắt mình làm nhiều việc, thì quý vị thấy quý vị thích cái nào? Làm một việc khỏe hơn, phải không? Càng nhiều việc bao nhiêu thì mình càng mệt mỏi bấy nhiêu. Và càng làm nhiều việc bao nhiêu thì mình càng dễ bị sai sót bấy nhiêu, phải không? Đó, thành ra một mình cái lá gan mật này mà nó phải làm việc đến 6 hệ thống, thì như vậy nó rất là mệt mỏi, nó rất là căng thẳng, và nó rất là dễ bị sai lầm. Và khi mà nó làm, nó bị một cái sai lầm thì nó không phải ảnh hưởng một hệ thống, mà tối thiểu là nó ảnh hưởng 6 hệ thống nó chịu trách nhiệm. Và nó cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ cơ thể, vì cơ thể mình là một khối thống nhất liên đới mật thiết với nhau. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao chúng ta phải chăm sóc, phải bảo vệ nó rất là kỹ lưỡng. Chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải bảo vệ nó. Mà nó ảnh hưởng như vậy, chúng ta thấy trong 6 hệ thống nó ảnh hưởng cả thể chất lẫn tinh thần, kể cả cơ bắp lẫn trí tuệ. Thành ra ngày khi mà mình nghe cái danh từ là một người can đảm, can đảm thật ra nó là can đỡm. Trong đông y gan gọi là can, mật gọi là đỡm. Thành ra cái tiếng của y học Đông Phương đó, nó gọi là can đỡm, mình gọi là gan mật, đó là theo tiếng Nam, theo tiếng Việt Nam mình. Nhưng mà từ cái can đỡm trong y học Đông Phương đó mình nói trại, thành ra mình gọi là can đảm, chứ thực ra nó là can đỡm. Thì như vậy một người can đảm là sao? Thường mình nói là những người tai to mặt lớn, phải không? Những người tai to mặt lớn, những người can đảm. Thì như vậy tai to mặt lớn nó biểu hiện cái gì? Tai to mặt lớn nó biểu hiện cái gì? Nó nói lên cái gì? Thì khi mà mình nhìn vào một con người, chúng ta biết rằng cái tai của mình nó giống cái gì? Nó giống cái thận. Tai của mình nó giống cái thận. Cái tai của mình nó còn giống một cái nữa, tức là tai của mình nó giống một cái gì ta, cái nhau thai, trong đó nó chứa một cái thai nhi đã phát triển hoàn chỉnh nhất để chuẩn bị ra đời. Một cái thai bào, tức là một cái nhau thai để chuẩn bị cho đứa bé ra đời. Tại vì quý vị biết một cái thai nhi chưa phát triển hay là chưa chuẩn bị chào đời thì cái đầu nó xuôi lên trên, phải không? Cái đầu nó nằm ở trên, cái mông nó nằm ở dưới. Nhưng mà khi cái đứa bé đó nó hoàn chỉnh, nó phát triển rồi, nó chuẩn bị, nó chui ra bên ngoài, thì nó sẽ quay ngược cái đầu nó xuống và cái mông nó lên. Thì ở đây trong cái lỗ tai của mình, trong cái lỗ tai của mình nó giống như là một cái nhau thai đang ôm trọn một đứa bé. Cái đầu nó nằm ở dưới này, đây là cái đầu, con mắt ở đằng trước, rồi sau đó là cổ, gáy, hộp sọ, rồi tim, toàn bộ cái này là cái lưng, đây là cái mông, hai cái đầu chân, bắp đùi và cái đầu gối đây, đó. Thành ra chúng ta thấy cái lỗ tai của mình nó biểu hiện vừa đại diện cho trái thận mà nó vừa đại diện cho cả một cái con người phát triển hoàn chỉnh. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà ta nó có tai to tức là chứng tỏ nó là cái con người này thể chất ha, hoàn bị, vững vàng. Còn nếu mà nói về đông y, nói về cái thận, tức là thận nó chủ về gì? Tinh, khí, thần. Ha? Thành ra nó làm cho con người ta có cái trí tuệ, làm cho con người ta có cái thần sắc mạnh mẽ. Còn khi mình nói mạch lớn, ha? Khi mình nói mạch lớn, thì cái mạch của con người ta nó biểu hiện cái gì? Thật ra cái mạch của con người ta thì nó là... Cái mạch của con người ta nó là một cái sự biểu hiện tương ưng. Con người ta nó là có một cái mạch. Thì như vậy, cái mạch của mình nó phản chiếu toàn bộ. Quý vị thấy cái mạch của mình nó phản chiếu toàn bộ cái hệ thống nội tạng của mình lên. Bên tay phải của mình nó là gan mật. Bên tay trái của mình nó là bao tử. Thành ra cái người nào mà cái mặt to bao nhiêu, tức là ngày xưa mình nói những người tướng lãnh, những người can đảm là những người mặt chỉ điềm, tức là nó vuông vức. Thì như vậy khi cái mặt của mình, cái má của mình mà nó càng vuông bao nhiêu, nó càng lớn bao nhiêu, chứng tỏ rằng các cái cơ quan nội tạng của nó lớn và mạnh mẽ bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình nói một người can đảm, tức là cái người đó có một cái thể chất, người đó có một cái thể chất rất là mạnh mẽ, vạm vỡ, chắc chắn, gân cốt dẻo dai, cơ bắp vạm vỡ. Rồi cái người này phải có cái năng lực, khí lực mạnh mẽ. Người này phải có cái sự tinh anh, thần sắc sáng suốt, phải có một cái phản xạ nhanh. Thấy không? Tức là cả về vật chất lẫn tinh thần, cả bên ngoài lẫn bên trong. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy thì chúng ta thấy để chăm sóc cái gan mật của mình, nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng để nó duy trì cái con người của mình về thể chất lẫn tinh thần đều được cân đối, đều được phát triển mạnh mẽ hết. Và như ngày hôm trước mà chúng tôi có nói quý vị đó, trong 6 cái vị của thiên nhiên: ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. 6 vị đó nó đi vào 6 phủ, 6 tạng, và từ đó nó đi ra 12 kinh mạch. Phải không? Thì như vậy để nó cân bằng. Nhưng mà bây giờ đó là bên ngoài vũ trụ, bên ngoài thiên nhiên. Còn ngay trong cơ thể mình, tạo hóa chỉ cho nó chọn 2 trong 6. Bây giờ anh chỉ được quyền chọn 2 trong 6 cái, anh chọn cái nào? Thì cơ thể mình nó chỉ có thể tạo được chất chua và chất đắng mà thôi. Cơ thể mình nó chỉ tạo được cái chất chua và chất đắng là nhiều nhất mà thôi. Thì như vậy chúng ta phải thấy rằng cái vai trò hay cái vị trí, cái chức năng của vị chua và vị đắng cực kỳ quan trọng đến mức độ nào. Thành ra anh chỉ được quyền chọn 2 trong 6. Tại sao nó không chọn vị ngọt? Tại sao nó không chọn vị cay mà nó chỉ có thể chọn vị chua và vị đắng? Và chúng ta thấy vị chua mặc dù được sản xuất ra từ bao tử, nhưng mà chua nó đi về đâu? Chua nó đi về gan. Chua là vị của gan. Thành ra mặc dù nó được sản xuất ra trong bao tử, nhưng nó lại đi về gan, hỗ trợ cho gan. Vị đắng, vị đắng nó sản xuất ở đâu? Vị đắng nó sản xuất ở mật, nhưng mà gan với mật lại là tạng phủ tay trong tay. Thành ra mình thấy nó chỉ được chọn 2 trong 6, mà rốt cuộc cuối cùng 2 vị đó đều để phục vụ cho gan mật hết. Thì như vậy mình thấy cái chức năng vai trò của vị chua, vị đắng hay là của gan mật một lần nữa, mình thấy nó cực kỳ quan trọng chưa? Thấy không? Đó là tất cả mọi sự sắp xếp của vũ trụ thì mình phải hiểu rằng cái vai trò, vị trí, chức năng của nó. Rồi một cái điểm nữa quý vị thấy cũng vậy. Ông bà mình nói là gì? Ngày hôm qua mình học, ông bà mình nói là bệnh tòng khẩu nhập, tức là bệnh đi vào từ đường miệng. Nha. Rồi ông bà mình dạy là gì? Thuốc đắng thì đã tật. Thuốc đắng đã tật. Thì như vậy tại sao thuốc đắng đã tật? Tức là cái vị đắng này hồi nãy mình nói là nó sẽ đi vào đâu? Vị đắng này nó nằm trong gan mật, và gan mật trong 6 cái hệ thống triệu chất niệm có một cái là thần kinh và não bộ. Đúng không? Thần kinh, não bộ và tim mạch. Thì như vậy khi mà cái vị đắng này nó đi thẳng vào thần kinh, não bộ. Do vậy đó là cái ông chủ tối cao của mình. Phải không? Đó là cái ông chủ tối cao của mình điều khiển tất cả mọi việc. Thành ra khi mình muốn điều chỉnh một cái gì cho nó tận gốc là mình phải đi về bộ chỉ huy. Chứ còn mình không có trị ngọn ngành ở bên ngoài, mình không đi xuống ở những cái râu ria bên ngoài, mình đi thẳng vào bộ chỉ huy của nó, điều chỉnh ngay đó thì nó sẽ được phục hồi. Thành ra nó là thuốc đắng đã tật là như vậy. Nhưng mà khổ thay quý vị thấy là mình không hiểu cái này, thành ra mình hảo ngọt chứ mình không hảo đắng. Phải không? Mình không chịu, mình sợ cái chất đắng. Mình sợ chất đắng, mình sợ chất chua. Thành ra cái mà cần thiết nhất, quan trọng nhất thì mình lại không chịu nạp vào. Rồi bên ngoài đã không đưa vào, bây giờ nó được tuyển chọn để sản xuất. Bây giờ mình cũng bích lấp nó luôn, mình không cho nó sản xuất. Thậm chí khi nó bích lấp xong rồi mình không phục hồi lại nó, mình đem mình cách mình dục nó luôn. Ha? Thành ra mình không thấy được cái vai trò quan trọng của nó. Quý vị thấy thông thường ông bà mình ngày xưa khi mà phụ nữ có thai mà bị bệnh cho uống cái gì? Cho uống thuốc Tây thì sợ, phải không? Cho uống thuốc Nam cũng sợ, ít hơn mà cũng sợ. Thì thông thường ông bà mình cho uống nước tiểu con nít, phải không? Khi mà phụ nữ có thai mà bị nặng mà không dám cho uống thuốc Tây, không dám cho uống thuốc Nam thì duy nhất là chỉ có nước tiểu con nít thôi. Nhưng mà tại sao chúng nước tiểu con nít? Đó là cái cách để lấy mật ra. Tại vì mật của mình, mật của mình nó sẽ đi vào trong máu, nó sẽ đi vào trong ruột. Thành ra đi vào trong ruột thì như nãy mình nói đó, tức là nó chịu trách nhiệm cho hệ tiêu hóa rồi hệ bài tiết nữa. Thấy không? Rồi nó chịu trách nhiệm cho hệ tuần hoàn, vân vân. Thì như vậy nó đi vào nhiều con đường, nhưng mà hai con đường để mình có thể thu gom được là đi qua đường ruột thì phải lấy phân, mà phân thì nó hôi hám quá, nó đặc, nó khó lấy. Thành ra bây giờ chỉ còn con đường đi qua máu, mà máu thì cuối cùng ra đâu? Ra nước tiểu. Thì đó là cái con đường để lấy mật người. Thực sự đúng nguyên tắc, đúng nguyên tắc theo sự chủng ngừa đó. Tức là khi lấy ví dụ như giờ mình đưa một cái con vi trùng yếu yếu vào trong người mình để người mình nó phản ứng, nó tạo ra kháng thể để sau này mình gặp cái con vi trùng thiệt nó mạnh mẽ mình chống cự lại được. Đó là cái nguyên tắc chủng ngừa. Thì theo cái nguyên tắc chủng ngừa đó, mình lấy chính cái mật của mình hay là lấy chính nước tiểu của mình là tốt nhất. Nhưng mà có khi mình sợ mình gớm, thế là mình đang bị bệnh thì nó sẽ thải ra cặn bã độc tố nhiều hơn, thành ra mình không dám uống. Mình mới lấy nước tiểu con nít là mình nghĩ rằng nó sạch sẽ. Nhưng mà đúng nguyên tắc lấy đúng nước tiểu của mình là tốt nhất. Tại vì chất liệu đó nó quen cơ thể mình và nó sẽ tạo cái phản ứng. Chỉ có điều là nó giống như khi mình lấy nước tiểu để mình đi làm thí nghiệm ở bệnh viện vậy thôi. Tức là mình phải biết lấy ở đoạn nào, đoạn giữa. Bỏ cái phần đầu đi để nó đừng có bị nhiễm ở bên ngoài. Bỏ cái phần cuối đi để nó đừng bị những cái cặn bã độc tố nó lắng ở trong. Thành ra mình lấy cái đoạn giữa. Thì đó là một trong những cách mà chúng ta thấy cái phương cách trị liệu đó nó đã kéo dài từ mấy ngàn năm, thậm chí đến bây giờ những nước tiến bộ người ta vẫn sử dụng. Nhật Bản vẫn sử dụng, Thái Lan vẫn sử dụng, hầu như tất cả những nước Đông Phương đều sử dụng. Và kể cả những nước Tây Phương, chúng tôi đã hướng dẫn và chúng tôi đã nghe rất nhiều người ở bên nước ngoài đó, tức là những người những người là những người minh tinh màng bạc á, tức là những ngôi sao điện ảnh á ha. Quý vị biết rằng những ngôi sao điện ảnh thì cái đời sống của người ta rất là phóng khoáng ha. Và người ta giao lưu rất là nhiều, bệnh tật rất là nhiều, ăn uống bừa bãi, thành ra bị những cái bệnh xã hội rất là nặng và trị đủ thứ bệnh. Tiền thì rất là nhiều, quen biết những người bác sĩ rất là lớn, nhưng mà trị không hết bệnh, nhưng mà nhờ cái phương pháp này trị hết, trong uống ngoài thoa và bằng chính cái của mình. Hay là chẳng hạn như chúng tôi qua bên Ấn Độ, chúng tôi gặp những cái người mà sống mình nó là 90, 100 tuổi mà sao vẫn thấy da dẻ hồng hào, tay chân xương cốt vẫn còn cứng chắc, thì hỏi ra cái bí mật của người ta là mỗi ngày, mỗi buổi sáng người ta uống 9 nước tiểu của người ta. Mỗi sáng người ta uống một chung, tức là lấy tiểu là uống đều đặn như vậy. Tức là khi mình khỏe, chứ đừng để lúc mình bệnh. Thì thành ra chúng ta thấy rằng cái vai trò của gan mật này nó rất là quan trọng. Nhưng mà ngày nay vì mình không thấy được cái tầm quan trọng của nó như vậy, mình chỉ tưởng rằng nó chỉ làm cái nhiệm vụ trong hệ tiêu hóa bài tiết mà thôi, mà mình không thấy được những cái vai trò quan trọng của nó. Trong khi ông bà mình ngàn năm trước chưa có thông minh, chưa có khoa học kỹ thuật mà ta đã biết rõ thuốc đánh đã tật, mà bên ngoài mình đưa vào mình đã làm biến, mình đã sợ. Bên trong cơ thể mình nó đã được chọn lựa, thì nó đã chọn lựa để sản xuất cái đó. Bây giờ mình cũng không tạo điều kiện cho nó nữa, mà mình làm tổn thương nó. Khi tổn thương nó rồi, mình không giúp nó để phục hồi lại, mình cắt, mình giục luôn. Thành ra chính cái đó mình ta thấy càng ngày cái đời sống của chúng ta càng bị bệnh tật, càng bị bất an là như vậy. Đó. Thành ra bây giờ mình phải phục hồi nó lại. Và mấy ngày hôm nay là mình chuẩn bị. Hai ngày nay bắt đầu, hôm nay là ngày thứ ba, mình phải chuẩn bị. Mình chuẩn bị để làm gì? Để phục hồi nó, để làm mới nó. Để phục hồi, để làm mới nó. Thành ra ngày hôm qua thì mình đã học tới cái nguyên tắc số 3 rồi, phải không? Bất quá tam rồi. Thì như vậy, cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ nhất nó chưa quen để thải ra. Ngày thứ hai nó bắt đầu đỡ đỡ một tí xíu. Qua ngày thứ ba thì nó hơi kha khá rồi. Thì như vậy chúng ta bắt đầu, chúng ta bắt đầu vào cái ngày thứ ba này. Thì hôm qua mình nói tại sao mà chúng ta không làm nó ngay ngày đầu hay là ngày thứ hai không được, là tại vì cái nguyên tắc là chúng ta muốn cho nó thải ra, muốn cho nó xả ra thì chúng ta phải không được sử dụng hay là hạn chế tối đa ba chất liệu căn bản này: chất bột, chất đạm và chất béo. Được chưa? Nhưng mà khổ thay là chúng ta không thể cắt cái này lâu dài được. Chúng ta không thể cắt cái này lâu dài được vì nhiều lý do. Nhưng mà những lý do chính, thứ nhất là mình vẫn còn mang cái thân vật chất này, thành ra mình cần phải duy trì cái sự tồn tại của nó. Mà muốn duy trì sự tồn tại của nó thì mình cần phải có ba chất liệu này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta nói là tất cả các tế bào trong con người của mình, hàng tỷ tỷ tế bào đều được bao bọc, bảo vệ bởi một lớp màng tế bào. Và cái màng tế bào này thì nó được hình thành từ chất béo. Tất cả những cái, tất cả những cái dịch nội tiết gọi là nội tiết tố để điều khiển sự vận hành hoạt động của các cơ quan này cũng đều phải được sử dụng chất béo để tổng hợp lên nó, phải không? Thành ra chúng ta không thể cắt nó lâu dài được. Và đặc biệt cái thứ ba quan trọng mà chúng ta vừa học sáng hôm nay, tức là cái gan và mật này nó phải chịu quá nhiều trách nhiệm, nó phải làm quá nhiều việc, và những trách nhiệm của nó toàn là những trách nhiệm quan trọng, chức năng của nó rất là nhiều. Thành ra chúng ta cần phải duy trì và chúng phải bảo vệ, phải làm mới nó. Mà nó lại hoạt động trong môi trường dầu là chủ yếu, chứ nó không hoạt động trong môi trường nước. Thành ra chúng ta phải có đúng môi trường, đúng phương tiện thì chúng ta mới có thể đi vào nó và giúp nó được. Còn nếu như mình dùng không đúng môi trường, không đúng phương tiện thì không cách nào mình đi vào. Đó, thành với những lý do đó, chúng ta phải chờ tới ngày thứ 3 hay ngày thứ 4. Còn nếu như mình dùng ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì nó phản tác dụng ngay cái nguyên lý ban đầu của chúng ta. Nó sẽ không bao giờ chịu thải ra. Mà nếu chúng ta không bao giờ sử dụng nó thì chúng ta sẽ không bao giờ duy trì sự tồn tại và không thể nào cứu nó được hết cả. Thành ra chúng ta phải cân nhắc. Và cũng vậy, trong suốt một chu kỳ là 7 ngày thì ngày thứ 3 hay ngày thứ 4 là cái khoảng thời gian của trung đạo, của ở giữa. Thành ra nó sẽ giúp mình trở lại cái sự cân bằng. Thành ra tất cả những cái nguyên lý đó mình phải hiểu rất rõ và mình phối hợp chặt chẽ thì cái hiệu quả nó mới có được. Thành ra 3 ngày nay chúng ta đã chuẩn bị khá chu đáo. Nếu như ngày hôm qua mà quý vị đi đại tiện được 3 lần, thải ra được gần hết, và bây giờ đến sáng nay, trưa nay mình tiếp tục, mình uống nước, mình sổ, mình vận động, thì hầu như đến tối nay là khoảng 70-80% là tối thiểu, cho tới 90-95% là nó có khả năng nó sổ gần sạch cái đường ruột của mình rồi. Làm sao cho đến 6 giờ chiều nha, cho đến 6 giờ chiều, 6-7 giờ chiều là trễ nhất, tức là mình đi được lần thứ 3 và cái phân nó ra gần như là nước lỏng, nước trong, là mình đạt yêu cầu, mình đạt yêu cầu tiêu chuẩn để mình có thể đi vào cái sự tổng tiến công tối hôm nay vào bộ chỉ huy của nó. Đó, thành ra chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục để chuẩn bị cho chu đáo. Quý vị còn được nửa ngày nữa, làm sao tiếp tục uống nước vào, vận động vào, để trưa nay và chiều nay mình phải sổ ra cho sạch sẽ. Và bắt đầu tối nay thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái môi trường dầu này ha, để đi sâu vào bên trong. Và chúng ta có một cái chiến lược, chúng ta sẽ có một cái chiến lược rất là quan trọng tối hôm nay ha, để làm sao chúng ta đi sâu vào trong các cái bộ tổng chỉ huy của nó, làm sao tất cả mọi cái ngóc ngách chúng ta đều làm đi vào được, mọi cái cạnh bã độc tố chúng ta đều xả ra được hết. Thì muốn như vậy mình phải hiểu rất rõ và mình cũng phải chuẩn bị cả tinh thần. Mặc dù trên cái nguyên tắc bất quá tam, mình đã học rồi, ngày thứ nhất nó chưa quen để xả ra, ngày thứ hai nó xả ra khá khá, và ngày thứ ba là nó xả ra nhiều rồi đó. Nhưng mà nếu như mình không cẩn thận, như chúng ta nói với quý vị đó, thì coi chừng tối nay mình đưa vào nó sẽ chụp, nó giữ. Và tại vì 3 ngày nay mình trả cho nó cái gì có năng lượng cao hết, bây giờ mình đưa vào một cái món mà năng lượng cao nhất thì nó sẽ chụp, nó giữ. Do vậy mà mình từ trưa nay trở đi, tức là mình phải luôn luôn nghĩ, luôn luôn tâm niệm, xác định rằng cái chất dầu tối nay mình đưa vào nó là cái môi trường phương tiện để giúp cho cái sự thâm nhập sâu vào bộ chỉ huy, để tiếp tục cái việc chùi rửa đào thải, làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó được mới lại, chứ không phải là dùng nó để cung cấp năng lượng. Và nếu mà mình không có tâm niệm, không có lặp đi lặp lại, không có xác nhận như vậy, thì khi mình đưa vào nó có theo cái thói quen từ vô lượng kiếp, nó chụp, nó lấy, nó sử dụng như một nguồn nguyên liệu thì sai bét. Đó, thì như vậy nó sẽ không còn tác dụng nữa. Thì như vậy ngày nay chúng ta bị bệnh tật nhiều là cũng từ đây ha. Cũng từ cái sự bế tắc, từ cái sự rối loạn, từ cái sự nhơ bẩn trong gan của mình. Và chúng ta thấy cái tình trạng sơ gan, viêm gan siêu vi B, C ha, cái tình trạng ung thư gan càng ngày càng gia tăng. Mà khi cái gan của mình bị như vậy thì tiêu hóa bị, bài tiết bị, tuần hoàn bị, cơ bắp bị, thần kinh bị, miễn dịch bị. Quý vị thấy chưa? Thành ra từ một cái mà càng ngày càng tình trạng càng gia tăng, bởi vì cái chất độc của chúng ta đưa vào càng ngày càng quá nhiều, Bây giờ mình phải làm sao chùi rửa nó cho sạch. Kế đến là chúng ta thấy cái tình trạng của mình bị suy thận. Cái tình trạng bị suy thận, mà khi mình bị suy thận thì gì? Đau xương, mỏi gối, mờ mắt, tóc bạc, rụng tóc, ù tai, vân vân. Thì như vậy cái liên quan gì giữa gan và thận? Trong cơ thể mình chỉ có hai cơ quan đó thôi. Đó là hai cơ quan chịu trách nhiệm để chuyển hóa và đào thải chất độc của trong cơ thể mình. Thành ra khi cái nồng độ độc tố trong cơ thể mình gia tăng thì bắt buộc hai cái cơ quan nó phải làm việc liên tục. Mà như khi gan mà tổn hại thì thận nó phải làm việc thay thế. Đó, gan nó làm không hết việc mà một mình nó phải đảm nhiệm đến 6 hệ thống như vậy rồi. Thành ra lúc đó nó càng ngày càng đuối. Thì như vậy bắt buộc cái thận phải làm thay thế nó. Thận phải làm thay thế nó. Và khi mà thận làm việc quá sức thì cuối cùng cái thận nó cũng đuối. Cái thận nó cũng đuối. Hơn nữa chúng ta thấy nó là mẹ với con. Tức là thận nó sinh ra gan. Thận sinh ra gan. Mà khi mà con bệnh thì mẹ có khỏe không? Mẹ phải lo thức khuya dậy sớm chăm sóc. Phải không? Thành ra nó là cái mối liên quan mật thiết giữa mẹ và con. Do vậy mà chúng ta thấy nếu mà chúng ta muốn cho người mẹ khỏe thì chúng ta phải chăm sóc nuôi dưỡng đứa con, phải không? Cho nó đàng hoàng. Còn nếu mà mình để cho nó suy yếu, nó bệnh tật thì người mẹ không cách nào được an ổn cả. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng ngày nay chúng ta bị suy gan, suy thận, ung thư rất là nhiều. Rồi thì như vậy tối nay thì như vậy, quý hôm qua là quý vị đã được phát ra cái cuốn sách, cuốn tài liệu rồi, phải không? Trong cuốn tài liệu đó thì đã có cái sự chuẩn bị hướng dẫn là chúng ta phải uống như thế nào. Đó, chúng ta phải uống như thế nào cho cái buổi tối hôm nay. Thì tối hôm nay là mình sẽ có một cái hỗn hợp gồm có chất chua, chất đắng, chất béo, có một tí xíu chất nồng. Chất chua, chất đắng, chất béo, chất nồng. Thì như vậy, nếu mà mình nói về chất liệu, còn nếu mình nói về tỷ lệ, thì hầu như là mình có một nửa là chất béo, một nửa là chất lỏng, hay là nước. Một nửa là chất béo, một nửa là chất nước. Thì như vậy, chúng ta một lần nữa là chúng ta biết rằng cái môi trường, cái môi trường làm việc của gan và mật nó sử dụng chất dầu, chất béo nhiều hơn, đặc biệt là mật. Đặc biệt là mật. Thành ra chúng ta cần phải sử dụng dầu. Mà muốn sử dụng dầu, chúng ta phải có chất chua hay chất đắng để nó dẫn xuất. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng chất chua thì thứ nhất nó có ái lực về gan. Nó có ái lực về phía gan. Thứ hai nữa, chất chua nó sẽ tiếp tục, nó chùi rửa, nó làm giãn nở cái đường ống của mình. Và thứ ba, chất chua nó có khả năng kết hợp với chất béo. Trong vị ngọt, vị mặn, vị chua, vị đắng, thì chỉ có cái vị chua, chất chua này nó mới có khả năng phối hợp với chất béo mà thôi. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng mà cao hơn tất cả những chất liệu khác. Thành ra chúng ta sử dụng chất chua với nhiều mục đích. Nó vừa có khả năng kết hợp với chất béo, nó vừa có khả năng bị thu hút, bị lôi kéo về phía gan. Nó vừa có khả năng làm giãn nở để chùi rửa cái hệ thống đường ống khi nó đi tới. Thành ra chúng ta tuyển chọn chất chua cũng vì nhiều mục đích như vậy. Rồi, bên cạnh cái chất chua đó thì chúng ta có cái vị đắng. Thì vị đắng nó cũng vậy luôn. Vị đắng ở đây chúng ta sử dụng vừa vị đắng ở trong cái muối đắng mà mình dùng để xổ mấy hôm nay. Chúng ta dùng luôn cái vị đắng ở trong nước bưởi. Trong nước bưởi. Thì như vậy, cái vị đắng nó làm nhiệm vụ gì? Cái vị đắng nó làm cái nhiệm vụ thứ nhất cũng vậy. Giãn nở đường ống, giãn nở thần kinh mạch máu. Rồi cái thứ hai, vị đắng thì nó lại có ái lực về thần kinh não bộ, và nó lại có cái ái lực hay là sự hấp dẫn đồng ứng của mật. Thành ra cũng từ đó sẽ dẫn đi vào sâu trong mật được. Và trên đường đi thì nó làm giãn nở hết tất cả các cái thần kinh và các cái đường ống. Khi nó vào tới ở sâu trong này rồi thì cái vị đắng nó còn có một cái khả năng nữa là làm mềm. Nha. Làm mềm hay làm vỡ ra những cái sỏi, cái sạn, những chất kết tủa, những chất kết dính. Thì đó là cái tác dụng của vị đắng. Tới cái chất béo, chất dầu thì như chúng tôi nói rồi, tức là bởi vì gan và mật nó làm việc trong môi trường dầu, thành ra chúng ta phải sử dụng chất dầu, chất béo, chứ chúng ta không sử dụng chất ngọt, chất đạm. Nha. Đó. Rồi tại sao chúng ta lại sử dụng nước bưởi? Nha. Chúng ta sử dụng nước bưởi bởi vì trong nước bưởi nó vừa có vị chua, vừa có vị đắng. Vừa có vị chua, vừa có vị đắng, tức là mình sử dụng được hai tính năng cần thiết để cho nó dẫn xuất cái dầu và nó đi vào gan mật. Tuy nhiên, cái nước bưởi nó có một cái khả năng đặc biệt hơn những cái chất chua khác. Nha. Tức là nó có khả năng thẩm thấu đi vào rất sâu trong những tế bào gan đặc biệt. Tức là vào những cái phòng đặc biệt đó, vào những cái phòng đặc biệt. Và những cái phòng đặc biệt thường nó trú ẩn rất sâu bên trong. Quý vị đi vào một cái tòa hành chính, quý vị đi vào một cái cơ quan đầu não nào cũng vậy, trên những cái ông lớn hay là những cái văn phòng quan trọng là thường nó nằm rất là sâu ở bên trong chứ không nằm bên ngoài, phải không? Nó nằm ẩn nấp rất là sâu, rất là ngóc ngách. Và những cái văn phòng quan trọng như vậy hay là những cái người có cái chức vụ quan trọng như vậy thường phải xử lý những việc quan trọng. Thì ở đây cũng vậy, tức là trong gan của mình nó là một cái tổng hành dinh cực kỳ lớn, cực kỳ phức tạp. Thành ra nó có rất nhiều cái loại phòng ốc ban ngành khác nhau. Thì như vậy trong đó nó sẽ có một loại những cái chỗ, những cái văn phòng chuyên xử lý những cái chất độc. Chuyên xử lý những chất cực kỳ độc hại. Chẳng hạn như khi mình ăn vào mình bị những cái độc tố của thực phẩm từ những con vi sinh, hay là chẳng hạn như khi mình uống thuốc tây vào, nhất là những vị nào uống thuốc tây, những vị nào uống thuốc tây là những người bị cái gan mình dễ hư nhất, dễ bị cứng nhất. Bởi vì khi mình uống thuốc tây thì trong thuốc tây nó có những cái gốc tự do, những cái chất hóa học không có tốt, thành ra bắt buộc gan nó phải chuyển hóa, phải chuyển hóa lại thành cho bớt độc đi trước khi nó đưa vào máu hay trước khi nó thải ra. Thành ra trong gan của mình nó có một số những cái văn phòng, những cái tế bào chuyên môn xử lý những cái chất độc hại nguy hiểm như vậy. Và sau khi nó xử lý xong thì không nhiều thì ít, nó sẽ để lại cái rác rưới cặn bẩn trong đó, và càng ngày nó sẽ càng bị bế tắc, càng ngày càng nhiều thì nó bị bít lấp. Thì như vậy chỉ đặc biệt có nước bưởi nó mới có khả năng đi sâu vào trong đó, còn những cái chất chua khác không có. Đó là lý do tại sao khi mình uống những cái thuốc đặc trị, một số thuốc huyết áp, thuốc tim mạch hay là thuốc kháng sinh vân vân, mình không được sử dụng nước bưởi trong thời gian đó, là tại vì nó sẽ can thiệp, nó sẽ phản ứng. Nhưng mà trong thời gian này mình đang muốn móc hết tất cả những cái cặn bẩn rác rưới, những cái tồn kho ra, thấy không? Thành ra mình sử dụng nước bưởi vào thì chỉ có nước bưởi mới có khả năng thẩm thấu đi sâu vào hết những cái ngóc ngách đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng nước bưởi tối hôm nay. Thì như vậy quý vị thấy cái hỗn hợp mà chuẩn bị cho quý vị tối nay á, nó gồm có chất chua, chất đắng, chất ngọt, chất dầu, chất nồng. Thì như vậy có thể có tí xíu tỏi hay là có xíu gừng, tùy theo cái tình trạng của mình bị nặng hay nhẹ. Nhưng mà căn bản là sẽ có là nước bưởi, nước chanh, dầu. Nước bưởi, nước chanh, dầu, tức là gồm có nước và dầu, vị chua, vị đắng. Đó là những cái căn bản. Thì như vậy sau 3 ngày, mình để cái bao tử của mình nó trống, mình không đưa cái chất dinh dưỡng gì hết, thành ra nó không có hút vào mà nó đẩy ra. Quý vị thấy chưa? tự nhiên bây giờ một cái đùng một cái mình đưa vào một cái hỗn hợp khá lớn, khá nhiều, và với một cái ái lực, một cái sức hút rất mạnh về gan mạch. Thành ra khi mình đưa vào như vậy, mình đưa thiệt nhanh nha, mình lắc xong một cái mình uống một cái ào liền, chứ mình không ngậm từng ngụm, nhai từ từ. Mấy hôm nay là mình đánh du kích, phải không? Mấy hôm nay là mình đánh du kích từ 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 từ, nhưng mà tối hôm nay là mình tổng tấn công. Thành ra mình đưa cái ào vào một cái, thì như vậy chính cái ba ngày nó đang trống trải, nó đang đẩy ra, tự nhiên tối hôm nay nó thấy một cái đoàn quân hùng hậu lớn mạnh đi vào, mà cái sức hút của vị chua vị đắng là vào gan mặt rất mạnh nữa. Thành ra nó sẽ phải được báo động toàn bộ hết, tất cả mọi ngóc ngách, mọi lực lượng nó được báo động hết để nó phản công. Thì như vậy nó mới đủ sức để mà thứ nhất là nó sử dụng, nó tổng động viên hết tất cả mọi tế bào, mọi cơ quan, mọi ngóc ngách trong này hết. Thứ hai, với cái lực lượng mạnh như vậy, cái sức như vậy thì nó mới đủ sức, nó tống hết tất cả những cái cặn bẩn rác rưới mà nó bị kẹt trong này ra. Thành ra mình thấy là bên ngoài là một cái đoàn quân mạnh mẽ kéo vào, bên trong là một cái đoàn quân mạnh mẽ nó phản công trở lại. Nhưng mà bởi vì mình bình thường á, bình thường khi mình ăn vào một lượng chất dầu thì nó sẽ có 3 cho tới 5 phần cái axit béo, axit mật này được tiết ra để xử lý. Tức là ngay trong đời sống bình thường của mình cũng vậy, cái lượng axit mật hay là những cái dịch tiêu hóa trong gan, trong mật, nó phải tiết ra gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần cái lượng chất béo mình đưa vào. Huống chi là bây giờ sau 3 ngày nó đã quen đẩy ra nhiều hơn là thu vào. Nó đã quen đẩy ra nhiều hơn là thu vào, thành ra mình lại đưa vào một cái đoàn quân quá lớn. Thành ra nó phải phản ứng rất mạnh. Và chính nhờ cái chiến thuật như vậy thì mình mới có đủ sức để mình tống hết tất cả những cái cặn bẩn, những cái kết tủa, những cái bế tắc từ ở trong hấp hẻm đi ra. Thì như vậy ở ngoài đi vào, ở trong đi ra, ở ngoài đi vào, trong đi ra, nó tạo nên một cái luồng xoáy, tạo một cái áp lực đó, và cứ thế là nó đẩy ra hết cho mình. Thì như vậy chúng ta phải chuẩn bị rất là chu đáo 3 ngày nay đúng theo cái kế hoạch chiến lược như vậy thì chúng ta mới làm thành công được. Còn nếu như mình không chuẩn bị 3 ngày nay, bây giờ mình lại không có đủ cái lượng dầu để mà kích thích nó, rồi mình không uống đúng giờ ra, mình không uống đúng giờ, thì quý vị thấy ở đây cái giờ mà nó mở cửa để nó dẫn mình vào, để nó bắt đầu nó tấn công, nó làm việc, nó sát lá cà là 11 giờ khuya. 11 giờ khuya và nó chỉ cho mình 2 giờ thôi, không có nhiều. Do vậy mình phải chuẩn bị trước một tiếng. 10 giờ tối hôm nay, 10 giờ tối hôm nay là quý vị phải chuẩn bị đem cái chai đó ra, lắc cho thiệt mạnh, cho đều và uống một liều. Uống một liều hết. Thì như vậy nó sẽ có một tiếng đồng hồ để nó hành quân từ trên miệng mình qua thực quản, qua dạ dày, và nó tới cái ngã ba đường này. Để nó chuẩn bị đúng 11 giờ là nó phải tập trung toàn bộ lực lượng ở cái ngã ba này. Nếu như mà mình đi sớm quá, phải không? Mình nôn nóng quá, mình không có chuẩn bị kịp thời, không phối hợp, tức là mới 7-8 giờ mình làm rồi, mình nói cho chắc ăn, nhưng mà lúc đó giờ bên này chưa mở cửa mà dưới này nó đã trống rồi. Mà thêm cái lực hấp dẫn của trái đất nữa thì coi chừng nó lọt xuống địa ngục, xuống hố hết. Vậy đó chưa? Thành ra mình uống sớm không có được. Nha, mình uống sớm cũng không được. Uống sớm mà nó phản tác dụng, nó rớt xuống đây hết. Ngược lại, nếu mình uống trễ quá thì làm sao? Nếu như mình uống trễ quá, bây giờ 11 giờ nó mở cửa, và nó chỉ mở cửa cho mình có 2 giờ thôi. Nha, nó mở cửa cho mình có 2 giờ. Mà cả một cái đoàn quân lớn mạnh, hùng hậu như vậy, mình hành quân mình cũng mất thời gian. Bây giờ 11 giờ nó mở cửa có 2 tiếng, mà bây giờ 11 giờ mình mới đi. Mình đi mất hết 1 tiếng, tới đây mình còn có 1 tiếng à. Còn có 1 giờ đồng hồ, làm sao mà đưa hết cái đoàn quân này vào đây? Quý vị thấy chưa? Lính vào không đủ, thì làm sao đủ sức để mà quýnh sát lá cà? Làm sao đủ thời gian nó làm việc? Thành ra hiệu quả nó không có. ra. Mà nếu như mà mình đã vào cái phần đầu, vào phần đầu mà có một nửa quân thôi, thì giờ khi mình vào đây cũng đủ quân để mình quấn tiếp vào trong sau. Thành ra mình phải hiểu được ra, mình phải hiểu được cái sự vận hành của nó, mà mình phải phối hợp chặt chẽ. Mình cần tối thiểu là 45 phút, mình cần tối thiểu là 45 phút cho tới 1 giờ. Thành ra mình có thể gia giảm trong khoảng đó từ 10 giờ hay là 10 giờ 15 là trễ nhất là mình phải uống nha. Thì lúc đó mình mới có thể là tập trung hết toàn bộ lực lượng ngay đúng chỗ này, và nó vừa mở cửa ra mình đi vào, còn không là nó sẽ kéo mình rớt xuống hố hết. Thì đó là cái sự chuẩn bị của mình phải hiểu rõ ràng. Và nhớ là trước khi uống và bây giờ cho đến chiều là mình phải luôn luôn tâm niệm rằng cái hỗn hợp, đặc biệt là hỗn hợp dầu này, đưa vào để làm cái môi trường để nó đi vào sâu bên trong này, để nó tiếp tục nó chùi rửa ha, nó khai thông cho mình, chứ không phải là đưa năng lượng vào. Và nếu như mình không nghĩ như vậy là đưa vào một cái là nó thấy là nó chụp, nó giữ liền, quá ngon rồi, 3 ngày bị đói rồi, 3 ngày thiếu rồi, giờ đưa vô là chụp giữ liền ngay lập tức là coi như tiêu mình luôn. Đó, thành ra rồi xong khi mà mình đến 10 giờ đêm thì mình bắt đầu mình lấy cái chai đó, mình đậy nắp lại cho kỹ, mình lắc cho mạnh ha, để cho nó trộn đều lại hết, xong mở nắp ra kê vô miệng là làm một hơi liền hết. Xong cái mình ngậm miệng lại, mình nuốt nó xuống, mình có thể nhai vài lần, vài ba phút để cho nước bọt nó ra. Hay là quý vị có thể nhai vài lát gừng ha. Tại vì khi mình nhai gừng á, thì cái gừng nó tạo cho mình ra cái nước ấm ấm, nóng nóng, thì như vậy nó làm tan cái dầu, nó chảy xuống. Rồi cái gừng thứ hai nữa là nó có khả năng chống buồn nôn. Tại vì khi mình uống vào đây mà không khéo, mình chưa có sạch sẽ dưới này, hay là mình bị giận dở, nó sẽ làm cho mình buồn nôn, thì cái gừng nó sẽ làm cho mình đỡ buồn nôn, đỡ buồn ói. Và cái thứ ba nữa là tối nay nó sẽ đục đẽo, nó sẽ sáp lá cà, nó sẽ đi vào sâu ở bên trong để nó quét dọn, nó đục đẽo, nó quậy. Thành ra mình sử dụng cái gừng để cho nó thư giãn ra tí xíu, nó an thần tí xíu, thành ra mình dễ ngủ và các cường ống này nó cũng được thư giãn ra, nó làm việc dễ dàng hơn. Thì như vậy cái gừng nó sẽ giúp mình tối thiểu là 3 cái tác dụng khác nhau. Sau khi mình uống xong, mình nhai nước bọt, mình nhai gừng xuống rồi, thì quý vị nhớ là mình xoa cái vùng bụng của mình ha. Mình đi tới đi lui, mình xoa cái vùng bụng của mình. Thì xoa cái vùng bụng của mình để làm gì? Xoa cái vùng bụng của mình đó là mình nhớ là mình xoa từ ở ngang chánh thủy nè cho tới cái lỗ rốn thôi ha. Chánh thủy là ngang đây, lỗ rốn là ngang đây. Thì như vậy mình xoa theo chiều kim đồng hồ, tức là từ bên gan qua bao tử, mình xoa tròn nó như vậy. Nhớ là từ chánh thủy tới lỗ rốn thôi, không đi xuống dưới ha. Tại vì khi mà mình xoa xuống phần bụng dưới là mình chạy xuống dưới ruột này, là coi như nó giảm tác dụng, mình chưa có muốn nó chạy xuống đây. Mình chỉ xoa trong cái vòng bao tử gan mật mà thôi. Thì như vậy khi mình xoa tròn như vậy, cái nhiệm vụ thứ nhất làm gì? Để mình trộn cái hỗn hợp dầu và nước này lại với nhau. Bởi vì cái giờ này thì không còn phải là giờ làm việc của bao tử nữa ha. Giờ này bao tử không làm việc nữa, mà bao tử làm việc mạnh nhất là vào buổi sáng, kế đến là vào buổi trưa ha. Đó là lý do tại sao mình ăn buổi chiều, buổi tối nó không chuyển hóa, nó không hấp thu được là như vậy. Thành ra cái giờ này bao tử nó không làm việc, nó không trộn cho mình nữa, thành bắt buộc mình phải tự trộn, dùng cái lực bên ngoài để mình trộn nó. Còn nếu không mình để yên một lát là nước nó lắng xuống dưới, dầu nó nổi lên trên, thì nó làm cho mình cái cảm giác buồn nôn nhiều hơn ha. Và như vậy nó cũng không tốt, là tại vì mình muốn cái dầu đi vào, chứ mình không phải muốn cái nước đi vào. Đó. Rồi thì như vậy sau khi mình xoa như vậy, đó là cái tác dụng thứ nhất. Cái tác dụng thứ hai cũng là mình muốn đẩy nó từ bên phía bao tử qua gan mật, là tại vì chủ yếu là mình muốn tấn công, chùi rửa cái gan mật mà, thấy không? Thành ra khi mình xoa như vậy là mình đưa toàn bộ cái hỗn hợp đó qua má bên này. Sau khi mình làm như vậy chừng 5-7 phút tới 10 phút tùy theo cái người bụng nhỏ, bụng to, cái người có cảm giác buồn nôn hay không. Miễn là mình xoa xong là mình cảm giác mình thấy trên này nó êm rồi ha, nó êm rồi thì như vậy ok. Nếu mình thấy chưa êm thì mình tiếp tục làm cho tới 10-12 phút. Còn nếu mình làm 5 phút mà mình thấy êm rồi thì lúc đó là mình có thể nằm xuống, không có đứng dậy nữa, nằm xuống, nằm cái lưng lên trên trên sàn nhà, xong rồi mình co hai cái đùi của mình vào giống như mình đạp xe đạp, đạp một chân hay đạp hai chân cũng được, tức là cái đùi mình áp vào cái phần bụng dưới để làm gì nha. Tại vì 3 ngày nay mình đã cho cái phần dưới này nó sạch sẽ, nó trống trải rồi. Mà nếu mình tiếp tục mà mình đứng hay là mình ngồi thì cái lực hấp dẫn nó sẽ kéo xuống mạnh hơn là nó kéo ngang. Các bạn thấy chưa? Cái lực hấp dẫn với một cái khoảng bụng nó trống rỗng nữa thì nó sẽ kéo xuống mạnh hơn là nó đi ngang. Thành ra lúc đó mình nằm ngang là để cho nó cân bằng, nhưng mà vẫn chưa đủ. Mình phải ép cái đùi vào bụng bằng cái phương pháp đạp xe đạp đó. Thì như vậy nó tạo cái áp lực ngược lại, nó đẩy từ dưới lên trên. Thì tất cả những cái việc mình làm đó chỉ với một cái nhiệm vụ duy nhất là mình dồn cái hỗn hợp đó về phía gan mạch này, để cho toàn bộ cái đoàn quân đó nó được đi vào trong bộ chỉ huy này để nó dọn dẹp, nó làm việc đêm nay. Sau khi mình làm xong như vậy rồi 5-10 phút thì mình lại nằm nghiêng về hông phải ha. Nghiêng về hông phải và cái đùi phải của mình cũng kéo nó lên, cũng với mục đích là dồn hết tất cả cái hỗn hợp đó về phía gan mạch. Càng nhiều bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì nó sẽ làm việc có hiệu quả bấy nhiêu. Đó, thành ra thành công hay không, có được kết quả nhiều hay không, sạch sẽ hay không, thông thoáng hay không là do cái kỹ thuật đó. Nếu mình làm sai sót, mình không có chuẩn bị chu đáo thì ngày mai quý vị ra ít nha. Nhưng mà không sao, lần đầu nó chưa quen nhưng từ những lần sau nó sẽ quen nha. Thì đó là cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm tối hôm nay. Và sau khi mình làm như vậy, nếu mà mọi chuyện thuận buồm xuôi gió ha, thì đêm nay nó sẽ đục đẽo, nó sẽ quét dọn, nó sẽ chùi rửa từ 11 giờ cho tới khoảng 3 giờ. Và sáng mai mình dậy ha, sáng mình dậy thì mình chỉ cần ngồi dậy một cái là nó đưa ra ngã ba này. Thì lúc đó cái lực hấp dẫn và cái đường ruột dưới này trống trải mới được cần đến. Thành ra mình dậy 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ gì đó, mình uống vào 2 ly nước nóng. 2 ly nước nóng một cái thì nó sẽ rửa sạch sẽ, nóng ấm thì nó sẽ giãn nở ra, và dầu mỡ này thì nó sẽ được ra một cách dễ dàng. Và quý vị thấy linh bình nó ra. Người nào mà chưa ra ngày hôm nay sạch thì ngày mai quý vị sẽ không thấy rõ. Còn người nào mà đến 6 giờ, 7 giờ tối hôm nay mà mình thấy mình đi ra lỏng và gần như trong luôn rồi, thì ngày mai quý vị sẽ thấy ôi thôi, chưa sạch đâu, còn rất nhiều. Tức là nó sẽ ra linh bình từ những viên đá quý màu xanh lục, trong trẻo sáng sủa, cho tới những viên như là đất sét, đất bùn ha, hay là những viên đá tổ ong, những viên đá tổ ong sắc bén cứng ngắc, hay là những cái viên như là kẹo cao su hay là kẹo gâm, nó dẻo dẻo ha, mềm mềm, hay là những cái là nó giống như là những viên đá núi của đá Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk vậy đó, đỏ đỏ đen đen nhầy nhầy, có sỏi có sạn trong đó. Và có khi quý vị thấy như là những viên đá cuội ngoài biển ha, nó nhẵn bóng, nó có màu sắc từ màu xanh đậm, xanh tím cho tới vàng đậm, cho tới vàng nhạt tùy theo. Và có khi là mình thấy nó chỉ là những cái cạnh bùn, nó nhám ha, đó, nó kết dính lại với nhau, hạt to hạt nhỏ. Thành ra nếu như mình đi trong cái thau, mình có cái lưới mình vớt ra rồi mình chế nước nóng mà mình rửa thì mình sẽ thấy nó rõ hơn nha. Mình sẽ thấy nó rõ hơn thì nó có rất là nhiều. Thì từ những cái chất dẻo, chất dày, cho tới những cái nó mịn mịn như hạt cát, cho tới nó lớn lớn như hạt chia, cho tới hạt tiêu, cho tới hạt đậu phộng nha. Và thậm chí có người là nó bằng khoảng cái ngón tay út nha. Thì có người thì nó mềm, có người thì nó dẻo, có người thì nó cứng thì tùy theo cái chất kết tủa đó nó lâu hay nó mau. Nhưng mà tất cả những người thứ nhất hay ăn tối sau 7 giờ, thứ hai hay ăn gia vị hay là những cái đồ chiên, thứ ba ăn nhanh, thứ tư hay ăn những cái đồ sơn hào hải vị có chất canh sung nhiều ha, thứ năm những người phụ nữ sau tuổi tiền mãn kinh nội tiết tố nữ bắt đầu giảm xuống, thứ sáu những người bị rối loạn nội tiết là bị bệnh bú cổ hay là bị các bệnh ung thư ngực, ung thư tử cung vân vân, và thứ bảy là những người bụng bự ha, những người đại gia. Đó là bảy người chắc chắn sẽ có ha, chắc chắn sẽ có. Đó là bảy đối tượng là chắc chắn phải có, là tại vì nó không thông xuống được ha. Khi mà mình đưa thức ăn vào trễ quá, hay là khi cái bột mình nó lớn quá, khi nội tiết tố mình nó rối loạn thì nó không đưa xuống được, thì nó dội ngược lại, và cứ thế là nó tạo ra những cái kết tủa đó. Càng lâu bao nhiêu thì càng nhiều bấy nhiêu, nó càng đi sâu vào bấy nhiêu đó. Thành ra nếu như mà thuận buồm xuôi gió hết thì mình sẽ không bị buồn nôn, không bị gì cả, tối mình cũng ngủ được sơ sơ, thư giãn nó ra, và sáng ra là mình thu lượm kết quả. Có một vài trường hợp đặc biệt, tức là chẳng hạn như mình uống vào ha, mình vừa uống vào xong bắt đầu mình cũng xoa xoa bụng ha, nhưng mà có người thì xoa bụng xong thì nó bắt đầu nó nhậm nhợt, nó muốn nôn thì tiếp tục xoa lâu hơn 10 phút, 15 phút, khoanh đã ngồi thì tiếp tục đi. Và mình há cái miệng của mình thật lớn lên ha, và mình hớp hơn, là thay vì mình hít bằng mũi như vậy, bây giờ mình hít vào bằng miệng, xong là mình cúi xuống mình ngậm miệng, mình mới thở ra bằng mũi. Thì như vậy cái hơi đó nó sẽ bắt đầu nó ép ha, nó đẩy xuống sâu hơn tí xíu nữa, thì như vậy nó không lình bình lên nữa, làm mình cảm giác buồn nôn. Thì sau khi mình làm như vậy từng vài ba phút, nếu nó đỡ, nó không có gì nữa, thì mình bắt đầu tiếp tục mình nằm xuống, mình đạp xe đạp, thì mình đi ngủ. Rồi giả sử có người nó không bị như vậy, nhưng mà chờ đến lúc mình nằm, tức là lúc mình ngồi á, thì nó không gì hết, tức là nó đã chạy xuống rồi. Nhưng mà bắt đầu khi mình nằm thì tại vì nó ngang bằng nhau hết, phải không, áp lực ngang bằng nhau hết, thì lúc đó nó bắt đầu nó dồn ngược lại. Thì những người hay bị reflux, tức là những người hay bị hơi ha, hay là hay bị nó chạy ngược lại đó, hay là những người mà cái bụng lớn quá, cái áp lực to quá, nó vẫn bị. Những người mà những cái đường ống này nó bị co thấp, hay là cái van này, cái cửa này nó đóng không chặt, thì có khả năng bị như vậy. Thì ông cha lúc đó khi thấy vậy thì mình lại ngồi dậy ha, và mình xoa, tiếp tục xoa bụng, tiếp tục hả miệng lên, thở vài ba cái, nếu nó êm nằm xuống trở lại, nếu nó chưa êm đứng lên luôn, để mình nhờ cái lực hút này kéo nó xuống một tí xíu nữa ha. Thành ra nói chung mình linh hoạt như vậy, miễn là làm sao mình giữ cái đoàn quân đó trong này càng lâu bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu đó. Thì đó là cái nguyên tắc căn bản ha, đó là nguyên tắc căn bản. Rồi thì như vậy quý vị nắm được cái nguyên tắc rồi ha, cái cách mình thực hiện như thế nào hiểu rõ rồi, thì thành công hay không là do mình ha, thành công hay không do mình. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao, xong rồi chúng ta sẽ trở lại và tập các cái động tác và thanh lọc tâm. Và nếu ai có câu hỏi thì chuẩn bị câu hỏi, thì chiều nay mình sẽ giải đáp hết tất cả những cái câu hỏi đó, cũng như là mình sẽ tiếp tục học tiếp những cái phần cần thiết mà chúng ta chỉ còn chiều hôm nay nữa mà thôi. Rồi, cảm ơn đại chúng.